Radio do Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vé Mở Cho Tôi, tác giả Maya Van Tota, do nữ tu Phạm Hương chuyển dịch qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Hạnh, Trần Hoàng, Tuyết Trang, Hồng Vân, Diễm Trang, Thanh Nga,
Hiểu Hồ, Phước Hải và Phúc Đồng.
Chương 218. Giê-xu nói tại Thê-cua.
Phía sau căn nhà của Simon Thê-cua là một công trường đơn sơ, bao quay bằng hai dãy nhà. Tôi gọi nó là công trường vì vào những ngày họp chợ như ngày tôi nhìn thấy đây, thì người ta mở cửa ra ở ba chỗ của chiếc hàng rào, phân chia nó với một khoảng trường lớn hơn. Và nhiều người bán hàng với các thứ trưng bày của họ vào chiếm chỗ trong công trường, dưới các hành lang ở ba phía của căn nhà, mà bây giờ tôi hiểu nó là mối lợi về tài chính. Vì Simon, với tư cách là người hy bá tốt, chân trung của mỗi người bán hàng, cái giá của chỗ họ bày hàng. Ông dẫn ông già nhỏ đi với ông, đã được ăn mặc sớm họp, và ông giới thiệu với tất cả các người bán hàng bằng cách nói:
"Đây, từ nay, chính với ông này, quý vị sẽ trả món tiền thích hợp."
Rồi khi đã làm hết vòng các hành lang, ông nói với Eliana:
"Đó là công việc của ông ở đây. Còn ở trong nhà thì là quán nước và chuồng ngựa. Nó không khó khăn, cũng không mệt nhọc, nhưng nó chứng tỏ sự tin cẩn của tôi đối với ông. Tôi đã đuổi ba người làm công, người nọ sau người kia, bởi vì chúng không thật thà. Nhưng tôi thích ông. Hơn nữa, chính người đã dẫn ông tới, và thầy là người biết các con tim. Bây giờ chúng ta đi tìm người để nói với người rằng nếu người muốn, thì bây giờ là lúc thuận tiện để nói."
Và ông đi, ông già theo đằng sau. Người ta càng lúc càng xâm lấn cái công trường, và sự ồn ào không ngừng gia tăng. Các phụ nữ đến mua sắm, các hàng hóa, súc vật, các người tàu bò để cày bừa hay các con vật khác. Các nông dân cúi gù dưới sức nặng của các thúng trái cây và khoe khoang hàng quá của họ. Các người bán dao búa với những dụng cụ sắc bén, với tiếng đồng ghê hồn khi họ đập búa rìu lên các khúc gốc cây để chứng tỏ độ chắc của lưỡi, hoặc đập búa vào các lưỡi phạt treo ở một cái giá để cho thấy lưỡi phạt được chui cách tuyệt hảo. Hoặc họ giơ chiếc lưỡi cài lên, rồi với hai tay họ cắm nó xuống đất, làm đất rẽ ra, để cho bằng cớ là lưỡi cài sắc tới mức không có đất nào chống lại được. Còn người bán son chảo, đèn thì đập vào các kim loại, gây ra tiếng động điếc tai, để chứng tỏ rằng chúng dày và chắc. Họ la khang cổ để giới thiệu những chiếc đèn có một hay nhiều ngọn, dùng cho ngày lễ của tháng Galileo sắp tới. Bên trên tất cả những tiếng động này là tiếng kêu điều điều chói tai như tiếng than của cú mèo về đêm của các hành khất vang lên tại điểm chiếm lược của khu chợ. Giê-xu từ nhà tới cùng với Phê-rô và Gia-cô-bê Giê-bê-đê. Tôi không thấy các người khác. Tôi nghĩ rằng họ đi rảo trong thành phố để loan báo thầy, vì tôi thấy đám đông nhận ra người ngay lập tức, và nhiều người chạy tới, trong khi tiếng động của chợ cũng dịu lại. Giê-xu cho phân phát của bố thí cho vài người ăn mài, và người dừng lại để chào hai người đàn ông, có các đầy tớ theo sau. Sắp rời chợ sau khi đã mua sắm, nhưng bây giờ họ cũng dừng lại để nghe thầy. Giê-xu bắt đầu nói, rút ra đề tài từ những gì người thấy.
Mỗi thứ vào giờ của nó, mỗi thứ vào chỗ của nó. Người ta không họp chợ vào ngày Sa-bát, người ta không buôn bán trong giáo đường, người ta cũng không làm việc ban đêm, trái lại họ làm ban ngày. Chỉ những kẻ tội lỗi mới buôn bán vào ngày của Chúa, hoặc phàm tục hóa các nơi được chỉ định để cầu nguyện, bằng những liên lạc loài người, hoặc hành động như kẻ trộm về ban đêm để phạm tội ăn cắp và các tội ác. Cũng vậy, thương gia tốt, thật thà, lo chứng tỏ cho người mua thấy phẩm chất tốt của các thực phẩm của họ, hoặc sự bền chắc của các dụng cụ của họ. Và người mua ra đi, thỏa mãn, vì sự mua tậu có hời. Nhưng nếu ví dụ do tài mánh lới, người bán thành công đánh lừa người mua, và rồi người mua nhận ra rằng đồ dùng hay thực phẩm không có phẩm chất tốt, và họ đã trả quá đắt, thì có phải là người mua tối thiểu là tự vệ bằng cách không bao giờ mua gì của người bán đó nữa, và tối đa là cầu cứu các quan tòa để lấy lại tiền không? Đó là điều vẫn xảy ra và là điều chính đáng. Chúng ta trong Israel, chúng ta đã chẳng thấy các người bán hàng hư hỏng, lừa bịp người ta để bán giống như các hàng tốt và gièm pha những người bán đồ tốt thực vì họ là những người công chính của Chúa sao? Phải, tất cả chúng ta đều thấy. Chiều hôm qua nhiều người trong các con đã đến kể những mưu kế của những người bán hàng xấu và thầy đã nói, hãy để họ làm, hãy giữ con tim của các con cho vững chắc, rồi Thiên Chúa sẽ bổ sung cho. Những người bán hàng không tốt, họ xúc phạm đến ai? Đến các con? Đến thầy? Không, đến chính Thiên Chúa. Kẻ đắc tội không phải là kẻ bị lừa, mà là kẻ lừa bịp. Muốn bán tống đi những đồ không tốt, để người mua không đi tới những nơi có đồ tốt. Đó không phải là tội chống lại loài người nhiều cho bằng chống lại Thiên Chúa. Thầy không bảo các con hãy phản ứng, hãy báo thù. Đó không phải là lời nói có thể đến với các con từ thầy. Thầy chỉ bảo các con, hãy nghe cái âm thanh thực của các lời, hãy quan sát trong ánh sáng những hành động của các kẻ nói với các con. Hãy nếm ngụm đầu tiên hay miếng đầu tiên của cái người ta biếu cho các con. Nếu các con cảm thấy một âm thanh gay gắt, nếu lối sống của kẻ khác có cái gì tối tăm, nếu mùi vị để lại trong tim các con làm cho các con xao xuyến, thì hãy từ khước cái được hiến cho các con như từ khước một của không tốt. Sự khôn ngoan, sự công bằng, tình bác ái không bao giờ chua cay, không làm xao xuyến và không thích hành động trong bóng tối. Thầy biết rằng thầy đã được các môn đệ thầy đến báo trước và thầy để lại cho các con hai trong số tông đồ của thầy. Hơn nữa chiều hôm qua, bằng các hành động hơn là bằng lời nói của thầy, thầy đã minh chứng cho các con rằng thầy từ đâu mà tới, và với sứ mệnh nào. Vậy không cần những bài thuyết trình dài để lôi kéo các con vào đường của thầy. Hãy suy nghĩ, và hãy có ý chí muốn ở lại đó. Hãy bắt chước các vị sáng lập ra thành phố này, ngay ở biên giới sa mạc khô cằn. Đừng bao giờ thôi nghĩ rằng, ở bên ngoài giáo lý của thầy là sa mạc khô cằn, trong khi ở trong giáo lý của thầy có suối nước của sự sống. Và cho dù các biến cố có thể xảy đến nhiều tới đâu, các con cũng đừng xao xuyến, đừng phẫn uất. Các con hãy nhớ lại lời Chúa trong sách Isaiah. Bàn tay thầy sẽ không bao giờ bị cắt cụt, bị thu nhỏ để không thể đổ đầy ơn lành cho những kẻ đi theo con đường của thầy. Cũng vậy, bàn tay đấng tối cao sẽ không bao giờ giảm thiểu tới số không để không phạt những kẻ làm cho thầy những xúc phạm và đau đớn. Làm cho thầy là đấng đã đến và đã tìm được quá ít người đón tiếp. Làm cho thầy là đấng đã kêu gọi mà quá ít người trả lời. Cũng như kẻ tôn vinh thầy là tôn vinh Chúa Cha, đấng đã sai thầy, thì kẻ khinh rẻ thầy là khinh rẻ đấng đã sai thầy. Và theo luật cũ về sự trả báo, kẻ xua đuổi thầy thì sẽ bị xua đuổi. Nhưng các con là những kẻ tiếp nhận lời thầy, đừng sợ những nhục nhã của loài người, đừng run vì những xúc phạm, Trước tiên chúng nhắm vào thầy, rồi sau đó chúng nhắm vào các con là những kẻ yêu thầy. Thầy mặc dầu thầy dường như bị bách hại và sẽ như bị diệt trừ, nhưng thầy sẽ an ủi và bảo vệ các con. Đừng sợ con người phải chết, họ sống hôm nay và ngày mai chỉ còn là kỷ niệm và bụi đất. Nhưng hãy sợ Chúa, hãy sợ người với một tình yêu thánh. Không phải sợ hãi, nhưng là kính sợ vì không biết yêu người xứng với tình yêu vô biên của người. Thầy không bảo các con, hãy làm điều nọ điều kia. Các điều phải làm thì các con biết rồi. Thầy bảo các con, hãy yêu Thiên Chúa và Đức Kitô của người. Hãy yêu tha nhân như thầy đã dạy các con. Các con sẽ làm tất cả nếu các con biết yêu. Thầy chúc lành cho các con, hỡi dân chúng Tekua, thành phố ở biên giới sa mạc, nhưng là ốc đảo bình an cho con người bị bách hại. Nguyện phúc lành của thầy ở trong lòng các con, trong nhà các con bây giờ và mãi mãi.
Xin ở lại, thầy ơi, xin ở lại với chúng con. Sa mạc luôn luôn là nơi tốt cho các vị thánh của Israel.
Thầy không thể, thầy còn các nơi khác đang chờ thầy. Các con ở trong thầy, thầy ở trong các con, vì chúng ta yêu nhau.
Giê-xu rất khó lòng đi băng qua những người theo Ngài, quên cả việc buôn bán và mọi thứ khác. Những người bệnh đã được khỏi, còn chúc tụng người nữa. Các con tim được an ủi, cảm ơn người. Các người hành khất, chào người. Mana hàng sống của Thiên Chúa. Ông già nhỏ ở bên cạnh người, luôn luôn theo bên người cho đến ranh giới thành phố. Chỉ khi Giê-xu chúc lành cho Matthew và Philippe ở lại Tekoa, ông mới chịu rời vị cứu tinh của ông. Ông hôn trên bàn chân trần của thầy với những nước mắt và các lời biết ơn.
Eliana, đứng dậy đi để thầy cho ông một cái hôn của một người con trai cho người cha, và cầu cái hôn này là phần thưởng cho ông trong tất cả. Thầy áp dụng cho ông lời tiên tri, ngươi là kẻ khóc lóc, nhưng ngươi sẽ không khóc nữa, vì tình thương đã thương xót ngươi. Chúa đã cho ông một chút bánh và một chút nước, thầy không thể làm hơn. Ông đã bị xua đuổi bởi một người, còn thầy bị xua đuổi bởi tất cả quyền hành của một dân tộc. Và sẽ là rất nhiều nếu thầy tìm được cho thầy và cho các tông đồ của thầy một chút lương thực và một chỗ trú. Nhưng đôi mắt ông đã thấy đấng mà ông ước ao, tai ông đã nghe các lời thầy. Cũng vậy, chắc chắn con tim của ông đã cảm thấy tình yêu của thầy. Hãy đi bình an, ông là kẻ tử đạo vì sự công chính, bởi một trong số những kẻ bách hại của hết những kẻ bách hại vì thầy. Bố ơi, đừng khóc.
Rồi người đặt một cái hôn lên đầu tóc bạc của ông. Ông già đáp trả lại cái hôn của người trên má, và thì thầm vào tai người.
Chúa của con người, hãy nghi ngờ ông Giuđa đó. Con không muốn làm ô uế lưỡi con, nhưng hãy ngờ vực. Ông ta đến nhà con trai con không phải vì những tư tưởng tốt đâu.
Ừ, nhưng đừng nghĩ tới quá khứ nữa, sắp chấm dứt tất cả rồi, và không ai có thể làm hại thầy nữa. Chào Eliana, Chúa ở với ông.
Họ chia tay.
Thầy ơi, ông già nói nhỏ với thầy cái gì đó.
Phêrô hỏi. Ông bước bên cạnh Giê-xu cách khó nhọc, vì Giê-xu bước những bước dài với cẳng chân dài của người, điều mà Phêrô nhỏ con không làm được.
Ông già tội nghiệp, con nghĩ rằng ông nói với thầy điều mà thầy chưa biết sao?
Giê-xu trả lời và tránh trả lời chính xác.
Ông ta đã nói với thầy về con trai ông, phải không? Ông ta nói với thầy, anh ta là ai?
Không, Phêrô, thầy bảo đảm với con, ông ta giữ cái tên này trong quả tim ông.
Nhưng thầy biết chứ?
Thầy biết, nhưng thầy sẽ không nói cho con biết đâu.
Một yên lặng kéo dài. Rồi câu hỏi của Phêrô lại quay cùng với sự thú nhận của ông.
Nhưng tại sao, thưa thầy, với mục đích nào mà Iscariot tới nhà một người rất xấu như con trai của Eliana? Thầy ơi, con sợ, anh ta không có bạn tốt. Anh ta không tới đó cách công khai. Anh ta không có sức mạnh để chống lại điều xấu. Thầy ơi, con sợ. Tại sao? Tại sao Judah tới nhà những người này cách bí mật?
Khuôn mặt Phêrô bộc lộ sự nghi vấn lo âu. Giê-xu nhìn ông và không trả lời. Quả thật, người phải trả lời thế nào? Cái gì? Để không nói dối và không quăng Phêrô trung thành vào sự chống đối Giu-đa bất trung. Người thà để cho Phêrô nói.
Thầy không trả lời con à? Từ hôm qua tới giờ, từ lúc ông già đã nhận ra Giu-đa trong số chúng ta, con không được bình an. Con giống như bữa thầy nói với bà vợ ông Sa-đu. Thầy nhớ không? Thầy có nhớ sự nghi ngờ của con không?
Thầy nhớ, và con có nhớ lời thầy nói với con lúc đó không?
Thưa thầy, có.
Vậy không còn điều gì khác để nói nữa, Simon. Các hành động của con người có một ngoại diện khác với thực tế. Nhưng thầy bằng lòng vì đã cung cấp được nhu cầu cho ông già này, tựa như Anania đã trở lại. Thực vậy, nếu Simon Tekua không tiếp nhận ông, thì thầy sẽ dẫn ông đến căn nhà nhỏ của Salomon, để luôn luôn có ở đó một người cha chờ đợi chúng ta. Nhưng với Eli như vậy thì tốt hơn. Simon tốt, ông ta có nhiều cháu. Eli yêu trẻ con, và trẻ em làm quên đi những điều đau đớn.
Với thói quen của kẻ biết cách làm đản trí kẻ đàm thoại với người, và dắt họ tới một đề tài khác, khi người thấy không thích hợp để trả lời các câu hỏi nguy hiểm. Giê-xu đã làm Phêrô sao lãng tư tưởng của ông, và người tiếp tục nói với ông về các đứa trẻ người đã biết tại nơi nọ nơi kia để đi tới chỗ nhắc ông nhớ tới Moriam. Có lẽ giờ này đang kéo lưới sau khi đã thả nó trong chiếc hồ đẹp Genesaret. Phêrô bây giờ đã ở xa tư tưởng về Eli và Judah. Ông mỉm cười hỏi,
nhưng sau lễ vượt qua chúng ta sẽ về đó phải không? Quá đẹp, ôi đẹp rất nhiều hơn ở đây. Chúng ta dân Galilee, chúng ta là người tội lỗi đối với dân Giu-đê, nhưng để sống ở đây, ôi lại tình thương muôn thuở. Nếu chúng ta có bị ngược đãi ở đây thì chắc chắn không được phần thưởng.
Như xưa, gọi những người khác đang đi lùi ở đằng sau, và người cùng với họ đi vào con đường được sưởi bởi mặt trời của tháng 12.
Từ đây sâu trong tim vang lên lời Chúa, đừng sợ vì tình yêu giữa lòng thế giới thập giá vinh quang, nguồn ánh sáng hy vọng đem tin vui cho đời, lòng thương xót khắp nơi. Trời mây tối đen tới bờ, đắm chìm trong cám dỗ buông trôi, thế nhân bon chen giành lợi, chiến tranh huynh đệ thương tàn, cuộc đời chỉ là một tiếng khóc than. Này hỡi các con đừng sợ, nhưng hãy trông cậy nơi Ngài, niềm tin cho một thế giới hôm nay. Từ đây sâu trong tim vang lên lời Chúa, đừng sợ vì tình yêu giữa lòng thế giới thập giá vinh quang, nguồn ánh sáng hy vọng đem tin vui cho đời, lòng thương xót khắp nơi. Xin đừng sợ bước theo chân Ngài, nay thầy ở với các con đây. ơi, vững tin tương lai rạng ngời, chứng nhân cho lời của Thầy, niềm tin chung xây nước Chúa khắp nơi. Này hỡi các con đừng sợ, ta đến loan truyền tin mừng, bình an cho người vui sống yêu thương. Mong tình thương Chúa cho dân người qua thập giá vinh thắng hôm nay, phá tan hoàn kiến nô lệ, phá tan gông cùng tích niệm, bừng lên ánh sáng nhân ái khắp nơi. Này ơi các con đừng sợ, thánh giá vinh quang sáng ngời, quyền năng cứu độ đã đến hôm nay. Vang lên lời Chúa, đừng sợ vì tình yêu giữa lòng thế giới, thập giá vinh quang nguồn ánh sáng hy vọng, đem tin vui cho đời, lòng thương xót khắp nơi. Từ đây sâu trong tim vang lên lời Chúa, đừng sợ vì tình yêu giữa lòng thế giới, thập giá vinh quang nguồn ánh sáng hy vọng, đem tin vui cho đời, lòng thương xót khắp
giả. Chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.